Chúa Giêsu đã chết để cứu chúng ta. Ngài là người chăn chiên tốt. Đấy, mục tử ấy, chăn chiên tốt. Tốt là một người chăn chiên lý tưởng, yêu thương nuôi dưỡng bầy chiên và sẵn sàng thí mạng để cứu bầy chiên. Chúa Giêsu là chiên con của Thiên Chúa. Thánh Gioan trong Khải Huyền ấy, có nói đến cái vai trò của Chúa Giêsu được sáp tế như là chiên con ấy, theo như nghi thức ở trong Cựu Ước ngày xưa. Chiên con được giết để tế lễ Thiên Chúa. Chiên vô tội gánh lấy tội trần gian và hy sinh chịu chết để cứu trần gian. Ngài là như con rắn đồng bị treo lên để ai nhìn lên Ngài với lòng tin thì được cứu. Chúng ta cần phải nhớ lại cái điển của cái con rắn đồng Chúa Giêsu nhắc đến ở đây. Tin mừng Gioan chương 3 câu 14 15 đó, Chúa Giêsu nói đến cái con rắn đồng này. Thế thì phải đọc lại sách Dân Số ở trong Cựu Ước ấy, sách Dân Số chương 21 câu 4 đến câu 9 nói về con rắn đồng. Tức là trong cái thời gian người ta rong ruổi trong sa mạc trước khi vào đất hứa đấy, thì người ta cứ lẩm bẩm kêu ca, đi khổ sở quá, vất vả quá, ăn uống nó chẳng có đàng hoàng gì hết. Họ chán ngấy cái bánh từ trời đấy, cái mà Chúa ban cho ở trong sa mạc ấy, chán ngấy. Thế thì họ kêu ca Chúa. Thế thì để mà cảnh cáo họ ấy, thì Chúa để cho con rắn nó cắn ở trong sa mạc, mà nó có rắn. Thật sự ra thì ở sa mạc người ta đã sa mạc Sinai người ta đào được những hình thù rắn bằng đồng nhỏ thôi. Là vì sao? Là vì cái dân Ai Cập ấy nó tôn thờ rắn, nó làm những hình tượng đó để mà kính ông thần của nó là ông rắn. Thế thì người ta kêu ca thì Chúa để cho rắn độc nó ra nó cắn. Có những người chết và họ biết là tại họ mà Chúa để xảy ra như vậy đó. Thì họ đến xin ông Mô-xê, chúng tôi có lỗi. Thì ông cầu của Chúa xin Chúa dẹp rắn đi cho nó khỏi cắn chúng tôi. Thế thì Chúa ra lệnh cho ông Mô-xê là phải làm một cái hình tượng con rắn bằng đồng, rồi đeo lên giữa trại á, đeo con rắn đồng nó lên giữa trại. Ai bị rắn nó cắn á, thì nhìn lên con rắn đó, nghĩa là với cái lòng tin vào ý định của Thiên Chúa, vào tình thương của Thiên Chúa, thì sẽ được khỏi, không bị chết. Cái em muốn đọc chuyện con rắn đồng ấy, thì nó ở Dân Số chương 21, sách Dân Số chương 21 câu 4 đến câu 9. Còn trong Tin Mừng Chúa Giêsu đó, trong Tin Mừng Gioan á, thì Chúa Giêsu nói đến ở cái chương 3 trong câu chuyện với ông Nicodemo nói lúc nãy đó, thì ở cái phần gần như là cuối á, Chúa Giêsu nói như thế này này: như ông Mô-xê đã dương con rắn trong sa mạc, ông Mô-xê đó, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Cho nên con rắn đồng được Mô-xê theo lệnh Chúa dựng lên, đeo lên ở trại dân Do Thái thời xưa đấy, là chuẩn bị cho cái chuyện Chúa Giêsu sẽ bị căng thay trên thập giá, và trong cái chết của Ngài đó, Ngài cứu nhân loại, Ngài giải thoát con người khỏi tội lỗi. Đấy là cái sự tích như vậy đó. Như ông Mô-xê đã dương con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Ai tin vào Chúa Giêsu thì được sống muôn đời, cũng như là thời Mô-xê ngày xưa, ai tin vào lời Chúa mà nhìn đến con rắn đồng của ông Mô-xê ở trong sa mạc thì sẽ không bị rắn cắn chết. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Đấy là cái câu Chúa Giêsu nói về cái chuyện con rắn đồng, là hình bóng chính Người, chính Chúa Giêsu khi mà Người bị treo trên thập giá. Chúng ta sống với Chúa Giêsu. Đây, theo cái tài liệu này, tất cả những hình ảnh vừa nhắc lại vừa rồi đó cho thấy mối liên lạc giữa Chúa Giêsu với ta thật là mật thiết và vô cùng quý báu cho ta. về phía mình chúng ta phải sống với người như thế nào. Tin mừng Gioan dùng một số động từ để diễn tả thái độ của ta. Đó, người ta dựa vào tin mừng Gioan để mà thấy được thái độ phải có với Chúa Giêsu làm sao. Ở đây nói chung là nó có bốn cái từ để diễn tả cái điều chúng ta phải có với Chúa Giêsu. Thứ nhất là thấy và tin. Thứ hai là biết. Thứ ba là ở lại. Thứ bốn ấy, là làm chứng cho Chúa Giêsu. Đó là bốn cái từ tạm gọi như vậy. Và chúng ta sẽ theo đó mà tìm hiểu tin mừng của Gioan. Trước hết là thấy và tin. Nghĩa là Thánh Gioan nói về cái bên ngoài, thấy là cái bên ngoài, tin là cái bên trong. Thế nhưng mà đừng quên rằng chính Chúa Giêsu lại đã nói rằng là phúc cho ai không thấy mà tin. Không có những cái gì bên ngoài đó mà mình chỉ nghe lời Chúa mà mình tin vào lời Chúa, cho nên mình khám phá ra Chúa Giêsu là ai. Trước hết là thấy và tin. Thấy có thể là được nhìn tận mắt chính Chúa Giêsu và những gì Ngài làm, như các môn đệ xưa chúng ta không có cái hạnh phúc đó. Nhưng nhìn thấy như vậy chưa chắc đã đủ. Chưa đủ. Thật sự là dù có nhìn kỹ mấy á, mà chỉ có nhìn không thì chưa có làm cái gì hết. Cho nên phải có cái tin. Vì có những người thấy mà tin, nhưng có nhiều người thấy mà vẫn không tin. Chúng ta vẫn thấy, thế nhưng mà cái lòng tin ấy nó hời hợt lắm. Chúng ta dâng lễ hàng ngày á, nhìn ngắm Chúa Giêsu trong thánh thể hàng ngày á, thế nhưng mà cái lòng tin của chúng ta nó có tiến triển không là cái chuyện cần phải để ý. Chỉ những ai được Chúa Cha ban ơn mới có thể nhìn Chúa Giêsu bằng con mắt bên trong. Khi đó họ sẽ thấy và sẽ tin Ngài, tin Chúa Giêsu. Theo tin mừng Gioan ấy, tin là đón tiếp Chúa Giêsu, nhìn nhận Ngài là đấng Chúa Cha sai đến và là con Thiên Chúa. Trước tin ấy, chấp nhận Ngài như con Thiên Chúa và nghe lời Ngài dạy như là lời của Thiên Chúa, đến với Ngài. Tất nhiên là tất cả những cái đó là những cái thái độ bộc lộ cái lòng tin vào Chúa Giêsu. Nói cách khác, tin không phải là chấp nhận một số tín điều cho bằng là gặp gỡ Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu. Đó là những cái thái độ của lòng tin thật sự. Thánh Gioan dùng hai cái từ đó, một là thấy hay là tin, nó đi với nhau. Một cái bên ngoài nó giúp, nó đưa vào cái bên trong. Cho nên với cái bên ngoài không, mình ngưng lại chưa đủ, một phải từ những cái bên ngoài đó mình đi vào bên trong. Tin á, tức là gặp gỡ Chúa Giêsu trong lòng mình, theo Chúa Giêsu trong đời sống của mình và gắn bó với Chúa Giêsu bằng cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa Giêsu. Mối liên lạc giữa Chúa Giêsu và ta, tin mừng Gioan cũng gọi là biết. Cái biết này á, không phải chỉ là chuyện của đầu óc. Theo cái kiểu chúng ta vẫn hiểu bình thường, biết ấy, là đầu óc nó nắm được cái chuyện gì đó. Biết Chúa là đón nhận, là thấu hiểu, là tin Ngài. Hơn thế nữa, biết là thân thiết, trao đổi và cùng chia sẻ cuộc sống với nhau. Trong Kinh Thánh, những chữ biết nó sâu xa hơn là cái nghĩa của đầu óc chúng ta vẫn hiểu bình thường. Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Có nghĩa là chiên là chúng ta chia sẻ với Chúa Giêsu tất cả cuộc sống, cũng như cha biết ta và ta biết cha. Vẫn là câu nói của Chúa Giêsu trong tin mừng Gioan. Như vậy, biết gần như đồng nghĩa với yêu mến. Thật sự nó bao quát hơn yêu mến. Yêu mến là việc của tâm tình, hiểu biết là việc của đầu óc. Còn cái biết của Kinh Thánh ấy, nó là chia sẻ tất cả, tất cả cuộc sống, từ tình cảm cho đến hiểu biết đầu óc. Cho nên Thánh Gioan nói cái từ biết ấy, là chúng ta phải hiểu theo nghĩa Kinh Thánh hơn là cái nghĩa kinh viện bề ngoài. Rồi cái nghĩa thứ ba ở đó, Tin Mừng Gioan cũng còn dùng động từ ở lại. Cái này thì hơi khác. Ở lại, chúng con có nhớ câu chuyện mà nói về cái chữ cái này không? Trong Tin Mừng Gioan ấy có kể là một hôm ông Gioan Tẩy Giả đang đứng nói chuyện với mấy người môn đệ của ông ấy, thì Chúa Giêsu đi qua thì ông Gioan Tẩy Giả ông giới thiệu Chúa Giêsu: đây là Chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian này, đứng mang cái tội trần gian. Thế thì mấy người môn đệ tò mò đi theo Chúa Giêsu. Thế Chúa Giêsu quay lại thấy các anh đi tìm gì đấy, thế họ thưa thầy ở đâu. Thế thì Chúa Giêsu bảo hãy đến mà xem. Thế họ đi theo Chúa Giêsu đến cái chỗ ở ngài ở đó, và Tin Mừng nói rằng họ ở lại với ngài chiều hôm đó, nghĩa là ngủ lại với Chúa trong cái đêm tiếp theo đó. Thế thì ở đây nói rằng động từ ở lại nói lên sự thông cảm và kết hiệp trong tình yêu giữa Chúa Giêsu và ta. Ở lại như một cái gì kéo dài từ quá khứ, gồm cả quá khứ lẫn hiện tại và bền bỉ trong tương lai. Ai ăn thịt thầy và uống máu thầy giờ chúng ta nghe những câu này nó quen quá rồi, chứ còn ăn thịt người uống máu người ghê quá. Mà Chúa Giêsu nói tỉnh bơ, nhưng mà Chúa nói một cái rất là thiết thực, chứ không phải là bóng bẩy cái gì hết. Cho nên chả có lạ gì người Do Thái thời bây giờ người ta bị sốc, người ta không thể chấp nhận để nói như người điên, ai mà ăn thịt người, ai mà uống máu người. Nhưng mà Chúa Giêsu nói thẳng thắn như vậy là ai ăn thịt thầy và uống máu thầy thì ở trong thầy và thầy ở trong người ấy. Hình ảnh cây nho và ngành nho là một thí dụ. Ngành ở trong cây, cây ở trong ngành, thầy cây không có ở trong ngành. Bình thường người ta nói là ngành ở trong cây chứ cây ai trong ngành. Ngành có ở với cây thì mới được nhựa sống và mới sinh hoa kết quả. Đấy là cái dĩ nhiên rồi, ai cũng hiểu được. Nhưng mà có cái đặc biệt là thầy là cây nho, anh em là ngành. Các em nên hiểu ở đây câu nói của Chúa Giêsu: thầy là cây nho là tất cả, thầy là tất cả chúng con. Còn chúng con ấy thì là một phần trong cái cây đó. Cho nên phải hiểu kiểu nói của Chúa Giêsu như vậy ấy. Không phải là thầy là cây nho tức là thầy là cái thân, còn thầy là anh em là ngành, tức là cái ngành nó mọc từ cây ra hay cái gì đó. Không phải, Chúa Giêsu nói là thầy là cây nho là tất cả. Trong cái cây nho này á, chúng con người thì là cành, người thì là lá, người thì là cái nọ, cái kia vân vân. Hiểu cái ý của Chúa Giêsu nói như vậy. Cái điều tiếp theo á là làm chứng. Một khi đã được biết mầu nhiệm Chúa Giêsu và nếm tình yêu của người, ta phải làm chứng cho người khác hay, để họ cũng tin. Như Gioan Tẩy Giả, ông làm chứng xác nhận rằng Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa sai đến, tất cả là trong Tin Mừng Gioan. Chúa Giêsu thì làm chứng về những điều ngài biết về Thiên Chúa. Chính Chúa Cha cũng làm chứng rằng Chúa Giêsu là đấng mà người sai đến trần gian. Chúa Thánh Thần cũng làm chứng về Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Giêsu, đây là nói là chương 16 câu 26. Chúa Giêsu nói rằng là cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy, cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn là những cái người ta quen biết hơn nhưng dễ hiểu. Sẽ đến giờ thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở, nói thẳng về Chúa Cha, không có úp mở, không có dùng kiểu này kiểu nọ nữa. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh thầy mà xin, và thầy không nói với anh em là thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu đưa nói về cái chương trình của người, người từ Cha mà đến trần gian này làm xong công việc, tức là làm cho người ta biết Chúa Cha, rồi Ngài trở về với Cha. Chúa Thánh Thần cũng làm chứng về Chúa Giêsu, nhờ Thánh Thần các môn đệ và chúng ta sẽ làm chứng về Chúa Giêsu. Họ trích câu chương 15 câu 27. Cái câu 27 này Chúa Giêsu nói như này này: cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu, cho nên anh em làm chứng nhờ Thánh Thần. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Nghĩa là các môn đệ có làm chứng về Chúa Giêsu thì cũng nhờ Thánh Thần, chứ không phải là tự họ mà làm được. Cho nên đây hiểu ngập là như vậy. Như vậy là chúng ta kết thúc cái tin mừng Gioan.